Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Khám phá lịch sử. Tôi là Ngọc Mai và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một giai đoạn lịch sử đầy bí ẩn và tranh cãi. Đó là thời kỳ Bắc thuộc của nước ta. Tôi luôn thắc mắc liệu những ghi chép trong sử sách có hoàn toàn chính xác về thời điểm nước ta bắt đầu bị đô hộ.
Chào Ngọc Mai và quý vị thính giả. Tôi là Trần Văn Sơn, nhà nghiên cứu lịch sử. Câu hỏi của Mai rất thú vị. Nó giống như việc chúng ta tìm kiếm một hạt cát cụ thể trên bãi biển vậy. Sử sách đôi khi giống như một bức tranh ghép hình. Mỗi mảnh ghép là một ghi chép và việc sắp xếp chúng lại với nhau sao cho chính xác là một thách thức lớn. Mai nghĩ sao nếu tôi kể cho Mai nghe một câu chuyện về việc này?
Ôi, tôi rất thích nghe chuyện. Anh Sơn cứ tự nhiên chia sẻ nhé.
Tôi từng đọc một tài liệu cổ, trong đó ghi lại việc một vị quan nhà Hán được cử đi trấn giữ một vùng đất xa xôi. Ông ta cứ nghĩ mình là người cai trị, nhưng thực tế quyền lực lại nằm trong tay một vị tù trưởng địa phương. Vị quan này giống như một con rối trên sân khấu, còn người giật dây lại là vị tù trưởng kia. Điều này khiến tôi liên tưởng đến câu hỏi của Mai. Liệu những ghi chép về thời kỳ Bắc thuộc có phản ánh đúng bản chất của sự cai trị hay không?
Câu chuyện của anh Sơn thật thú vị. Vậy theo anh, nước ta thực sự bắt đầu bị Bắc thuộc từ khi nào? Liệu có phải là năm 111 trước công nguyên, như nhiều sử sách đã ghi chép?
Đó là một câu hỏi khó, Ngọc Mai ạ. Sử ký và Hán thư, hai bộ sử nổi tiếng, lại ghi chép khác nhau về việc này. Sử ký do Tư Mã Thiên biên soạn trước, lại không nêu rõ tên 9 quận được thành lập sau khi nhà Hán thôn tính Nam Việt. Trong khi đó, Hán thư biên soạn sau lại liệt kê rõ ràng tên các quận. Vậy đâu mới là sự thật?
Thật sao? Tôi cứ nghĩ sử ký được viết trước sẽ chính xác hơn chứ.
Không hẳn đâu, Ngọc Mai. Có khi người đến sau lại có nhiều thông tin hơn. Giống như việc chúng ta điều tra một vụ án vậy, càng về sau càng có nhiều manh mối hé lộ. Việc Hán thư ghi rõ tên 9 quận có thể là do ban cố, tác giả của Hán thư có được nguồn tư liệu đáng tin cậy hơn. Hoặc cũng có thể tên các quận đã được thay đổi sau khi Tư Mã Thiên hoàn thành sử ký.
Điều này thú vị quá. Vậy còn câu chuyện về Tây Vu Vương thì sao, thưa anh Sơn?
Có một số sử gia cho rằng Tây Vu Vương đã lãnh đạo một cuộc khởi nghĩa chống lại nhà Hán ở Giao Chỉ. Tuy nhiên, Hán thư lại ghi chép sự kiện Hoàng Đồng chém Tây Vu Vương xảy ra ở Mân Việt. Vậy Tây Vu Vương là ai? Cuộc khởi nghĩa này có thực sự tồn tại hay không?
Tôi thật sự rất tò mò.
Câu trả lời nằm ở việc phân tích kỹ lưỡng các nguồn sử liệu. Giống như việc chúng ta lần theo dấu vết của một tên tội phạm vậy. Mỗi ghi chép là một dấu chân và chúng ta phải sâu chuỗi chúng lại để tìm ra sự thật.
Vậy theo anh Sơn, nước Âu Lạc được nhắc đến trong sử ký là ở đâu?
Âu Lạc trong sử ký được dùng để chỉ một vùng đất rộng lớn bao gồm cả Mân Việt, Tây Âu và Nam Việt. Việc này cũng giống như việc chúng ta dùng từ miền Bắc để chỉ một vùng rộng lớn bao gồm nhiều tỉnh thành khác nhau vậy.
Ra vậy, còn về Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam thì sao thưa anh?
Sử ký không đề cập gì đến ba quận này, trong khi Hán thư lại khẳng định chúng thuộc về nhà Hán từ năm 111 trước công nguyên. Sự khác biệt này lại đặt ra một câu hỏi mới. Liệu có phải đến thời Hán thư, thông tin về ba quận này mới được biết đến rộng rãi? Hay là có những bí mật nào đó đã bị che giấu trong sử ký?
Tôi thực sự bị cuốn hút vào kính này.
Lịch sử luôn ẩn chứa những điều bất ngờ, Ngọc Mai ạ. Và nhiệm vụ của chúng ta là khám phá và làm sáng tỏ chúng. Giống như việc chúng ta giải mã một bản đồ kho báu vậy, mỗi manh mối đều dẫn chúng ta đến gần hơn với kho báu kiến thức.
Vậy còn về chế độ Lạc Tướng thì sao thưa anh?
Chế độ Lạc Tướng là một điểm rất thú vị. Nó cho thấy rằng, dù trên danh nghĩa là thuộc Hán, nhưng người Việt vẫn duy trì được một mức độ tự chủ nhất định. Giống như một dòng sông ngầm chảy bên dưới lớp băng dày của sự đô hộ vậy.
Wow, thất ngờ!
Và chính sự áp đặt của nhà Hán thông qua Tô Định đã châm ngòi cho cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Đây là một minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của lòng yêu nước và ý chí độc lập của dân tộc ta.
Qua câu chuyện của anh Sơn, tôi đã hiểu rõ hơn về những tranh cãi xung quanh thời kỳ Bắc thuộc. Cảm ơn anh Sơn đã chia sẻ những kiến thức bổ ích và thú vị này. Quý vị thính giả thân mến, cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Khám phá lịch sử hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
Cảm ơn Ngọc Mai và quý vị khán giả. Hẹn gặp lại các bạn.